Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 26 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ 3.
Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao, tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng tử vong do COVID-19.
Từ hôm nay, nhiều địa phương thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển sang thời tiết rét đậm, rét hại.
Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong 21 tháng qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 26 tháng 12 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ 3. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đội ngũ luật sư trong cả nước đã nỗ lực hoạt động, cống hiến, góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ tịch nước cũng yêu cầu thời gian tới cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư, kịp thời phát hiện uốn nắn những sai sót, kiên quyết xử lý các luật sư vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp, loại bỏ khỏi đội ngũ luật sư những cá nhân thoái hóa, biến chất, lợi dụng hoạt động luật sư để trục lợi, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1815 ngày 26 tháng 12 về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19. Công điện yêu cầu các địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, tổ chức ra soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế bảo đảm phân bổ kịp thời, đầy đủ vaccine cho các địa phương, có hướng dẫn quản lý, chăm sóc người bệnh nền, người có nguy cơ cao, kịp thời cập nhật, hướng dẫn phác đồ điều trị phù hợp với diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế của Việt Nam.
Trong các ngày từ 20 đến 26 tháng 12, Bộ Y tế đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều trị, hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội. Trong 2 tuần qua, thành phố Hà Nội ghi nhận tổng cộng gần 18.000 ca mắc mới. Hiện toàn thành phố Hà Nội có 93 điểm đang còn phong tỏa, có hơn 19.700 ca COVID-19 đang được điều trị. Trong đó tại bệnh viện là gần 2.400 ca, tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố là hơn 2.400 ca, cơ sở thu dung của quận huyện là hơn 4.800 ca và hơn 10.000 người đang cách ly điều trị tại nhà. Hiện ngoài quận Đống Đa và Hai Bà Trưng, Hà Nội, vừa công bố thêm 6 quận nữa xếp ở cấp độ 3, màu cam, do dịch diễn biến phức tạp và ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Tử Liêm, Tây Hồ.
Trong khi đó, ngày 25 tháng 12, UBND TP.HCM ban hành thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố vẫn là cấp độ 2 vùng vàng, mức nguy cơ trung bình. Không có địa phương cấp độ 3, vùng cam. Địa phương duy nhất là vùng cam tại TP.HCM vào tuần trước là quận 10 đã trở thành vùng vàng. Quận Bình Tân từ vùng vàng thành vùng xanh. So với tuần trước, có hai địa phương tăng cấp độ dịch COVID-19 là quận Tân Bình và huyện Bình Chánh từ cấp 1 lên cấp 2.
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện rà soát sử dụng nguồn oxy hợp lý, không để gián đoạn cung ứng oxy trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo Sở Y tế TP.HCM, trong thời kỳ bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, lượng oxy sử dụng cho công tác điều trị người bệnh COVID-19 dao động từ 300 đến 350 tấn một ngày.
Theo Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm qua ngày 25 tháng 12, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tăng cường xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, đã làm nền nhiệt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giảm mạnh, rét đậm, rét hại bao phủ hầu hết các địa phương trong tỉnh. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt tiếp tục giảm, vùng thấp trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng, vùng núi cao rét hại rất nặng. Từ đêm ngày 26 tháng 12 trở đi, các khu vực vùng núi có độ cao từ 2.600m trở lên có khả năng xảy ra băng giá, sau là sương muối.
Từ hôm nay 26 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov ngày 25 tháng 12 cho biết, Trong lịch trình công du nước ngoài năm 2022 của Tổng thống Vladimir Putin, hiện nay mới có duy nhất chuyến thăm tới Trung Quốc để dự lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh. Ông Peskov cho biết, đây sẽ là chuyến đi đầu tiên trong năm tới của nhà lãnh đạo Nga. Ngoài ra, nhiều cuộc tiếp xúc quốc tế khác cũng đã được lên kế hoạch tại Nga.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, Trung Quốc đại lục ngày 25 tháng 12 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở mức cao nhất trong 21 tháng qua. Cụ thể, Trung Quốc đại lục phát hiện thêm 158 ca lây nhiễm cộng đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm 2020. Trong số ca lây nhiễm mới trong nước có đến 155 ca ở thành phố Tây An, tăng so với 75 ca ghi nhận trước đó một ngày. Địa phương với 13 triệu dân này đang là điểm nóng của dịch COVID-19 ở Trung Quốc và bước vào ngày phong tỏa thứ tư.
Các hãng hàng không Mỹ đã hủy bỏ gần 1.000 chuyến bay vào ngày 25 tháng 12, ngày thứ hai liên tiếp số chuyến bay lớn bị hủy do tình trạng lây nhiễm COVID-19 gia tăng. Tình trạng lây nhiễm COVID-19 đã khiến nhiều phi công và thành viên phi hành đoàn phải nghỉ việc, làm ảnh hưởng đến kế hoạch bay của hàng chục nghìn khách du lịch vào dịp lễ Giáng sinh và cuối tuần.
Giới chức địa phương cho hay, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một địa điểm tụ tập đông người đêm ngày 25 tháng 12 ở thành phố Beni, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Ngoài số người thiệt mạng nói trên, còn 13 người đang phải điều trị chấn thương tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong quán bar có khoảng 30 người. Thông báo cũng cho rằng thủ phạm thuộc các lực lượng dân chủ đồng minh. Đây là lực lượng quân sự khét tiếng nhất tại khu vực.
Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ngày 25 tháng 12 đã thừa nhận gây ra vụ nổ gần văn phòng cấp hộ chiếu tại thủ đô Kabul của Afghanistan cách đây 2 ngày. Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh những ngày gần đây, rất đông công dân Afghanistan tập trung ngoài văn phòng trên để xin cấp hộ chiếu đi nước ngoài khi dịch vụ này được nối lại sau nhiều tuần tạm ngưng.
Lực lượng tuần duyên Hy Lạp vừa cho biết có ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn lật thuyền ngoài khơi đảo Paros của Hy Lạp ở miền trung biển Aegean. Đây là thảm họa hàng hải thứ 3 liên quan đến người di cư xảy ra trong tuần này, với ít nhất 27 người tử vong ở vùng biển Hy Lạp. Các cơ quan chức năng cho hay số lượng người thiệt mạng có thể còn nhiều hơn và thông tin ban đầu có khoảng 80 người có mặt trên con tàu để đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Italia.
Hơn 11.000 người ở bang Bahia, miền đông bắc Brazil đã phải sơ tán vì lũ lụt, buộc nhà chức trách ngày 25 tháng 12 phải triển khai công tác hỗ trợ những người dân không có nơi trú ẩn tạm thời. Theo giới chức bang Bahia, những trận mưa lớn đã làm 17 người thiệt mạng kể từ tháng 11 đến nay, trong đó có cả những người thiệt mạng hôm 23 tháng 12 vừa qua. Nhà chức trách cũng cho biết 17 tuyến đường đã rơi vào tình trạng tắc nghẽn giao thông vì lũ lụt và sạt lở đất đá.
Mời quý vị và các bạn đến với các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sáng nay, Sở Du lịch Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ đón đoàn 325 khách du lịch, trong đó có 226 du khách Nga có hộ chiếu vaccine đến Khánh Hòa. Đây là đoàn khách Nga đầu tiên đến xứ sở Trầm Hương Khánh Hòa kể từ khi thị trường khách quốc tế bị đóng băng vì dịch COVID-19.
Em và Trịnh, chuyện những nàng thơ là chương trình âm nhạc xuyên Việt nhằm mở ra góc nhìn mới trẻ trung về đêm nhạc Trịnh với sự hỗ trợ của dàn diễn viên, ca sĩ trẻ tài năng. Đêm nhạc được tổ chức 5 số trên khắp cả nước, đầu tiên là tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 30 tháng 12, rồi tại Đà Lạt, Huế, Hà Nội và cuối cùng là Cần Thơ. Đặc biệt đêm nhạc còn hé lộ một phần hình ảnh và câu chuyện từ em và Trịnh, bộ phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có kinh phí sản xuất kỷ lục ở Việt Nam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, hơn một tuần qua, Hà Nội liên tiếp ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày, cao điểm có lúc lên đến hơn 1.800 ca, trong đó gần 50% số ca được phát hiện ngoài cộng đồng. Y tế thủ đô đang đứng trước thách thức lớn khi số ca tăng đột biến.
Nguy cơ cao là vậy, tuy nhiên tâm lý chủ quan lơ là phòng dịch vẫn có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều quận huyện của thủ đô, ngay cả tại những nơi dịch đang diễn biến phức tạp nhất. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây.
Quận Đống Đa, Hà Nội. Từ ngày 13 tháng 12, quận này đã ra quyết định chỉ cho phép bán hàng mang về và hạn chế tập trung đông người. Thế nhưng cũng không khó để bắt gặp các quán trà đá hay đám đông vô tư tụ tập. Thực tế này khiến không ít người dân lo lắng. Bà Nguyễn Thị Yến ở quận Đống Đa, Hà Nội bày tỏ.
Ta không nên tụ tập vì những cái chỗ đấy là nguy cơ của dịch bệnh lan tràn rất nhiều. Tự vì bây giờ không biết ai là F0 cả. Theo tôi là các người chức năng làm việc cứng rắn hơn và kiên quyết.
Tại các khu vực khác, mặc dù quy định chỉ đón 50% khách và không hoạt động quá 21 giờ đêm, tuy nhiên vào giờ cao điểm, các con phố ẩm thực vẫn tấp nập khách, không giãn cách, không có tấm chắn giọt bắn. Tình trạng lơ là đeo khẩu trang cũng xuất hiện tương đối phổ biến. Thượng úy Bùi Ngọc Hoàng, công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết.
Có rất là nhiều trường hợp về khẩu trang và một số cơ sở thì phạt về phòng chống dịch như không quét mã QR.
Các chuyên gia y tế cảnh báo tình trạng buông lỏng các biện pháp chống dịch là một trong những nguyên nhân khiến cho việc gia tăng đột biến các ca mắc mới và thậm chí chuyển nặng trong thời gian gần đây. Kể cả đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, bác sĩ Phan Văn Mạnh, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đánh giá.
Còn tùy trên từng cá thể của bệnh nhân nữa. Có nhiều bệnh nhân mặc dù đã tiêm 2 mũi nhưng mà cái tiến triển của COVID nó vẫn cứ nặng thêm. Mặc dù thì tỷ lệ nó sẽ không cao so với những bệnh nhân đã tiêm. Đấy, tuy nhiên thì ở khoa chúng tôi thì vẫn gặp, thỉnh thoảng còn gặp một số các cái trường hợp như thế.
Thời gian tới, số ca mắc và tử vong do COVID-19 sẽ có xu hướng tăng hơn nữa do biến chủng mới Omicron có thể xâm nhập bất cứ lúc nào. Nếu người dân lơ là, chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì sẽ không thể kiểm soát được dịch bệnh và phá vỡ thành quả chống dịch của toàn xã hội trong suốt thời gian vừa qua.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.